nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 7. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra. Trang thứ sáu, xem từ hàng chót. Phật Phục Cáo Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát Ngôn Di Lặc Nhược Hữu Bồ Tát Vi Dục Thanh Tịnh Chư Nghiệp Chướng Giả Đường Pháp Như Thị Quảng Đại Thệ Nguyện. Phía sau mấy hàng kinh văn này vẫn thuộc về một đoạn ở phía trước. Lần trước giảng đến chỗ này thì thì giờ đã hết, cho nên phải tạm thời ngưng tại đây, cỡ như xong một đoạn. Phía trước Thế Tôn đem những vị Bồ Tát có mặt tại hội này giải thích tại sao họ có thể mê hoặc điên đảo, tại sao họ có thể tạo tác tội nghiệp, đã đem cái tiền nhân hậu quả đều nói hết ra. Và chúng ta đọc xong kinh này, quả thật sợ đến dựng cả lông tóc. Những vị Bồ Tát này là ai vậy? Quý vị cần phải hiểu rõ, tức là bản nhân chính chúng ta đây, chẳng phải nói kẻ khác. Vì do đây có thể biết, tạo tác tội nghiệp rất dễ dàng, thậm chí chỉ có vài ngày, vài giờ. Tuy nhiên, cái nghiệp quả này nếu muốn tiêu trừ thì thời gian đó quá dài, quá dài. Phật nơi trong kinh cho chúng ta biết, họ là từ câu lưu tôn Phật tạo lấy tội nghiệp, mãi cho đến hiện nay mới tiêu trừ được. Khoảng giữa trải qua thời gian đó là con số thiên văn. Tuy là tội nghiệp này đã tiêu, chúng ta trong đời này lại được thân người. Không những được thân người, vả lại còn có cơ hội nghe được pháp môn thẩm thâm vi diệu này. Đây là nhân duyên hiếm có. Đây là sự việc ra làm sao? Vẫn là trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tích lũy được thiện căn phước đức sâu dày, đến đời này gặp được duyên. Gặp được duyên này, vấn đề là anh có tỉnh ngộ trở lại không? Nếu như tỉnh ngộ trở lại, thời đời này xin chúc mừng anh sẽ được độ. Nếu không tỉnh ngộ trở lại thì đời này chắc lại phải luống qua nữa. Luống qua thì ghê gớm lắm. Sau khi luống qua, sợ rằng lại phải mất rất nhiều thời gian. Chính giống như trước kia lão cư sĩ Lý Bình Nam trong buổi giảng kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Tuy tương lai có thể vãng sanh, nhưng nhất định phải trải qua trường kiếp luân hồi. Đây là một việc thật đáng sợ. Tạo tác tội nghiệp, phía trước chúng tôi đã từng nói qua, Phật nơi trong các đại kinh thường nói, phá giới chẳng sợ, Phật có thể cứu chúng ta. Sợ nhất đó là phá kiến, kiến tức là cách nghĩ của anh đã sai, cách nhìn của anh đã sai, việc này thì rắc rối lớn. Nếu như kiến giải tư tưởng của anh thuần chính, chính xác, thì tội nghiệp phá giới này rất dễ tiêu trừ. Còn phá kiến thì quá khó, quá khó. Phàm là tạo tác tội nghiệp, sau cùng niệm Phật vẫn được vãng sanh. Đạo lý là ở chỗ này, chúng ta phải biết. Tỷ như hai ngày nay, các bạn học nói với tôi, An Thuận Pháp Sư ở An Huy đã vãng sanh. Tôi đánh điện thoại đến Trung Quốc để hỏi, họ bèn đem tình hình tường tận báo cáo cho tôi biết. Ngài là đến cuối đời mới nghe đến Phật Pháp. Nghe được Phật Pháp, niệm Phật chẳng lâu lắm mà tướng lành lúc vãng sanh đẹp như vậy, để lại nhục thân là toàn thân xá lợi, trang nghiêm như vậy. Đây há chẳng phải đã nói với chúng ta, bộ kinh này đã làm kiến chứng rồi sao? Cho nên chúng ta nhất định phải có lòng tin, phải biết sự thù thắng của duyên, sự thù thắng không gì bằng. Cho nên Thế Tông ở chỗ này nói với Di Lạc Bồ Tát, nói với Di Lạc Bồ Tát tức là nói với mọi người chúng ta, Di Lạc Nhược Hữu Bồ Tát. Còn Nhược Hữu Bồ Tát gồm cả Bồ Tát xuất gia và tại gia. Có ai chẳng phải là Bồ Tát? Tiêu chuẩn của Bồ Tát là gì? Là phát Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Là thật sự đã giác ngộ. Thật sự giác ngộ rồi, cái tâm giác ngộ đó tức là Bồ Đề Tâm. Bằng cái tâm giác ngộ để tu hành lục độ. Lục độ là ở trong sinh hoạt ngày thường của chúng ta, trong công việc của chúng ta, trong các sự sự đối người tiếp vật của chúng ta. Lục độ là gì? Thứ nhất là bố thí. Cái gì gọi là bố thí? Bố thí tức là chúng ta phục vụ cho đại chúng, vì xã hội phục vụ, vì đại chúng phục vụ, hy sinh phụng hiến, là ở ngay trên cương vị của chính anh, là ở ngay trong phạm vi công tác của chính anh. Anh có thể tận tâm tận lực đi làm, đây tức là bố thí ba la mật. Còn trì giới là thủ pháp. Quý vị cho nhìn trì giới thì liền nghĩ đến chúng ta phải giữ năm giới, phải giữ mười giới, nghĩa đó quá nhỏ hẹp. Trì giới tức là thủ pháp. Thế Tôn 49 năm đối với chúng ta các thứ giáo giới, giáo hội, chúng ta phải hiểu rõ, phải tiếp thọ, phải y giáo phụng hành. Phật nơi trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng, không chỉ là phải tuân theo lời khuyên dạy của Phật, mà pháp luật của thế gian như là hiến pháp của nhà nước, các quy ước của địa phương, còn có những quan niệm đạo đức của xã hội không lập thành văn tự, phong tục tập quán chúng ta đều phải tuân theo, chỗ gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhập cảnh phải tùy tục, Bồ Tát mới có thể nhận được sự hoan nghênh của quảng đại quần chúng. Mọi người đối với anh sanh được tâm hoan hỷ mới chịu tiếp nhận lời dạy bảo của anh, chỗ gọi là pháp duyên mới được thù thắng. Vì không thủ pháp thì làm sao được? Nhẫn nhục tức là kiên nhẫn, không luận làm việc gì phải có lòng bền vững, càng là việc lớn càng phải có lòng đại kiên nhẫn. Trong kinh Kim Cang nói với chúng ta, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Pháp thế gian còn là như vậy, huống chi là Phật pháp. Nhẫn nại vô cùng quan trọng, phải nhẫn được. Nhẫn được rồi, sau đó mới nói đến tinh tấn. Phạm vi tinh tấn hết sức rộng, cũng tức là người hiện nay chúng ta nói về chuyên nghiệp. Chuyên tức là tinh. Thế xuất thế gian pháp, nếu biết được chuyên tinh thì làm gì có đạo lý không thành tựu chứ. Chỉ sợ học tạp nhạp, học quá nhiều thì anh tu học tự nhiên sẽ khó khăn, thì thành tựu sẽ chẳng dễ dàng. Thiền định, chỗ này nói đó là nghĩa rộng, trong lục độ chỗ nói đó là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hiệp. Thiền định tức là trong tâm mình có chủ thể, không thể bị ngoại cảnh lay động một cách dễ dàng. Có sẵn kế hoạch trong lòng là ý nghĩa này. Trí tuệ bát nhã là đối với tất cả pháp liễu liễu phân minh, rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối chẳng mê hoặc. Quý vị thử nghĩ, đây là sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát, vậy cho chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống thì cuộc sống của anh tức là Bồ Tát Đạo. Ứng dụng trên công việc, anh muốn mỗi ngày vào sở, mỗi ngày làm việc là hành Bồ Tát Đạo. Ứng dụng vào trên việc giao tế ứng thù, vậy là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo phải hành cách nào đây? Thì ra đều ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó chẳng có phân biệt tại gia xuất gia. Vấn đề ở chỗ này vô cùng quan trọng. Nếu muốn thanh tịnh nghiệp chướng, đây tức là mọi người thường gọi là tiêu nghiệp chướng, ai cũng đều biết nghiệp chướng của mình rất nặng. Điều hy vọng mau mau đi tiêu nghiệp chướng. Vậy nghiệp chướng của anh có tiêu được chưa? Anh dùng phương pháp gì để tiêu? Thật tại mà nói, tiêu nghiệp chướng thường thường gắn trên đầu môi. Hỏi anh cái gì gọi là nghiệp chướng? Không biết. Thì anh tiêu bằng cách nào? Nghiệp chướng, cái danh từ này không thể không hiểu rõ. Nghiệp là tạo tác. Ngôn ngữ nơi miệng chúng ta gọi là khẩu nghiệp. Động tác của thân thể gọi là thân nghiệp. Khởi tâm động niệm gọi là ý nghiệp. Đây gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp tạo tác là bất thiện. Thế nên tạo thành chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Chướng ngại thanh tịnh tâm của chúng ta, chướng ngại trí tuệ của chúng ta. Nói sâu thêm một tí, chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh. Cái này gọi là chướng. Anh đi tiêu nghiệp chướng. Hiện nay có rất nhiều đồng tu, quý vị dùng phương pháp gì để tiêu nghiệp chướng? Họ nói tôi ở nhà lạy Đại Bi Sám, lạy Lương Hoàng Sám. Vậy sau khi lạy rồi, có phải anh trở nên thông minh không? Tâm có phải thanh tịnh rồi không? Nếu như sám vừa lạy, quả nhiên tâm liền thanh tịnh, phiền não ít đi, trí tuệ tăng trưởng. Vậy là nghiệp chướng của anh quả thật đã tiêu hết rồi. Nếu như sau khi lạy xong phiền não vẫn còn nhiều như cũ, trí tuệ cũng chẳng tăng trưởng, thì đây đã nói rõ cái trò của anh đó vô hiệu. Tại sao lại là vô hiệu? Người xưa lại sám, tại sao liền hữu hiệu? Còn nay anh lại thì vô hiệu. Người xưa lại sám như lý như pháp. Họ biết đạo lý, họ biết được hành pháp. Đích thật trong lúc bãi sám, tùy văn mà nhập quán, nên họ thật sự tiêu được nghiệp. Cái gì gọi là tùy văn nhập quán? Là theo kinh văn, theo bài văn sám hối. Niệm đến đâu thì ý cảnh của họ đạt đến đó. Nói một cách khác, từng chữ làm rung động cõi lòng họ. Họ quá thật sám hối, thật sự sửa lỗi làm lại con người mới. Cho nên cách sám hối này mới hoạch được hiệu quả. Người hiện nay bái sám, tại sao không linh? Họ bái sám chỉ có hình thức. Một mặt bái sám, một mặt còn ở đó nổi vọng tưởng, thì có lợi ích gì đâu. Miệng thì niệm kinh văn, kinh văn niệm đó lại không biết nghĩa. Ngỡ rằng tôi niệm cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát đâu cần nghe những thứ này. Sai là sai ở chỗ này. Cho nên anh bái sám không linh. Không linh thì phải làm sao? Di Lặc Bồ Tát rất từ bi, ở chỗ này thay cho chúng ta khải thỉnh, thỉnh cầu Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta làm cách nào để tiêu nghiệp chướng, làm cách nào để cầu sám hối. Phật ở chỗ này nói, đương phát như thị quảng đại thệ nguyện, thì phải phát giống như 60 vị Bồ Tát ở phía trước, thật sự hồi đầu, thật sự sửa lỗi. Họ là cái gương mẫu cho chúng ta, làm ra cái kiểu mẫu cho chúng ta xem. Đây là chỗ thù thắng của bộ kinh này. Quý vị xem, trong những kinh thông thường khác, phần nhiều là giảng về lý luận, giảng về phương pháp, còn ở đây là biểu diễn. Bộ kinh này từ đầu đến cuối, thật tình mà nói, nó là một kịch bản. Thế Tôn, Di Lặc, A Nan, còn có 60 vị Bồ Tát dày công biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta lại xem một đoạn phía dưới. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật Công: Thế Tôn, phá hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hộ trì thử nguyện, đường đắc viên mãn, bất thôi chuyển gia. Di Lặc Bồ Tát hỏi rất hay. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, ở đây chúng tôi không cần phải đem tiêu chuẩn của chữ thiện đề cao quá cao. Thật sự giác ngộ rồi, thật sự muốn tiêu nghiệp chướng, thật sự chịu quay đầu. Tức là chỗ này nói về thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nói một cách khác, pháp hội lần này của chúng ta những người đến tham dự pháp hội này, tức là kinh này cho nói về thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị xem phần kinh văn cùng với chúng ta thân thiết biết chừng nào. Chúng ta nếu muốn hộ trì nguyện này, xem xong Bồ Tát phát nguyện, thì chúng ta phải nên noi gương. Chúng ta nhất định phải cùng họ phát đại nguyện như nhau. Cái nguyện của người ta, nguyện nguyện đều là ngã tùng kim nhật tận vị lai tế. Đây mới gọi là đại nguyện của Bồ Tát, chẳng phải một đời. Thông thường chúng ta thấy trong luật tạng rất nhiều vị đều là tận hình thọ. Tận hình thọ là một đời. Đó là nguyện của Tiểu Thừa Phát. Còn đây là Bồ Tát. Nguyện của Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp, không chỉ là một đời này. Vì nếu muốn hộ trì nguyện này, làm sao được viên mãn không thối chuyển? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc mà chúng ta đang cấp bách mong mỏi được biết. Nên Di Lặc Bồ Tát thay cho chúng ta để thỉnh pháp, thay cho chúng ta để hỏi. Chúng ta xem Thế Tôn trả lời ra sao. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng hành Bồ Tát đạo, hộ trì thử nguyện, ninh xả thân mạng, chung bất khuyết giảm, lệnh kỳ thối chuyển. Đoạn khai thị này của Phật rất quan trọng. Do đây có thể biết sự gia trì của Phật đối với chúng ta, sự phò hộ của Phật đối với chúng ta, tức là sự khai thị quý báu, sự giáo huấn quý báu, chẳng phải vật chi linh dị đến gia trì, đến phò hộ, chẳng phải việc này. Quý vị xem chỗ này nói rất rõ ràng, nếu anh muốn viên mãn không thối chuyển thì phải làm như thế nào? Thì anh phải hành Bồ Tát đạo. Khi nãy tôi đã nói qua, phát Bồ Đề Tâm, tu hành lục độ, cách này là hành Bồ Tát đạo. Trong cuộc sống, trong việc làm, trong sự sự đối người tiếp vật, nắm vững lấy sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát hạnh, tức là lục độ, lục ba la mật, hộ trì thử nguyện. Vì là anh thật sự hộ trì những phía trước nói về 13 đại nguyện. Ninh xả thân mạng. Thân mạng là vô thường. Đây là Phật trong các kinh Đại Tiểu Thừa đều cho chúng ta biết, nhất định phải nhận rõ chân tướng của sự thật. Biết rõ đạo lý này, liễu giải sự tướng này, chúng ta được biết nơi thập pháp giới xả thân thọ thân thì tự tại giống như thay quần áo vậy. Chúng ta khi tuổi già rồi, già rồi thì như là quần áo mặc cũ rồi, mặc rách rồi, lật đặt đi thay một chiếc áo mới thì vui biết mấy. Chúng ta xả bỏ thân này, để lại nhận một cái thân khác, tức là thay quần áo. Nếu như anh có thể tu thiện, trồng thiện nhân thì được thiện quả. Thiện nhân thiện quả, tức là bộ y phục này càng đổi thì càng đẹp, càng đổi thì càng trang nghiêm. Nếu như tạo ác nhân được ác báo, giống như thay quần áo, càng thay thì càng kém, càng đổi thì càng xấu, là đạo lý như vậy. Cho nên xả thân thọ thân đều là tự tại. Chẳng bị việc sanh tử mà phải âu lo, mà cảm thấy khủng bố sợ hãi. Chẳng có trong kinh Bát Nhã nói viễn ly khủng bố điên đảo. Cho nên thà xả thân mạng mà Bồ Tát hạnh của tôi, Bồ Đề nguyện của tôi tuyệt đối chẳng khuyết giảm. Khuyết là không viên mãn, giảm tức là chẳng thể làm được hoàn toàn. Như vậy mới có thể giữ được Bồ Tát đạo của mình không thối chuyển. Kinh văn giảng đến đây, đây là đoạn lớn thứ tư đã giảng xong. Phía dưới là đoạn lớn thứ năm. Trong đoạn này, Di Lặc Bồ Tát hỏi Mạt Thế Bồ Tát là nhắm thẳng vào chúng ta hiện nay mà nói. Hiện nay những Bồ Tát học Phật tại gia và xuất gia muốn thành tựu mấy thứ pháp, mới có thể yên ổn được độ. Xin xem phần kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn. Đoạn trước đã kết thúc, Di Lặc Bồ Tát lại thay cho chúng ta nêu ra vấn đề. Thế Tôn, nhược hữu Bồ Tát ư hậu mạt thế ngũ bá tuế trung pháp dục diệt thời thành tựu kỹ pháp an ổn vô não nhi đất giải thoát. Đây là thay cho chúng ta để hỏi ư hậu mạt thế, tức là chỉ thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn. Pháp vận của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật chia làm ba thời kỳ: chánh pháp 1000 năm, tưởng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Hiện nay không luận là cách ghi chép của Trung Quốc hoặc giả là cách suy tính của người ngoại quốc, đều là thời kỳ mạt pháp. Cách tính của người ngoại quốc nay là 2500 mấy năm, còn theo lối ghi chép của người Trung Quốc thì càng lâu xa hơn, năm nay là 3022 năm. Đây là cách ghi chép của người Trung Quốc. Cho nên chẳng kể là ghi chép như thế nào, tóm lại mà nói, xác định chắc chắn là thời kỳ mạt pháp. Ngũ bá tuế trung, đây là nói mạt pháp 500 năm đầu tiên. Nói một cách khác, đúng là thời đại hiện nay của chúng ta, pháp dục diệt thời, Phật pháp gần muốn diệt nhưng chưa diệt. Pháp vận của Phật tiếp theo sau hãy còn 9000 năm. Phật pháp diệt chẳng mau như vậy. Tuy nhiên trong giữa 9000 năm này, Phật pháp hưng suy lên xuống là hiện tượng tất nhiên. Có lúc là cao trào, có lúc là đê trào. Lên xuống nguyên nhân ở nơi không ở nơi Phật pháp, nguyên nhân là tại chúng sanh. Chúng sanh tâm thiện thì Phật pháp hưng vượng một đoạn thời kỳ. Nếu chúng sanh tạo ác thì là Phật pháp suy. Có thể thấy rằng pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là lòng người. Phật pháp là pháp bình đẳng, xem mọi người có cần hay không thôi. Đây là nói ở vào thời đại hiện nay của chúng ta đây. Muốn thành tựu mấy thứ pháp, thành tựu, tức là phải làm được, phải thật sự làm được, thì trong một đời anh được an ổn. Đây là chỗ mong cầu của chúng ta. Trong một đời này của anh có thể bình bình an an mà sống qua, không luận là tại gia hay xuất gia, tại gia tu hành, đều mong cầu được bình an mà sống qua ngày. Điều này là vô cùng hiếm có, đây là phước báo chân thật. Vô não tức là ít phiền não. Phiền não của anh ít dần, phiền não ít, đương nhiên tâm anh sẽ thanh tịnh, trí tuệ anh nhất định sẽ tăng trưởng. Đây là đạo lý nhất định. Nhi đắc giải thoát, câu nói này thì quá hiếm có. Giải thoát, thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Anh hành đạo Bồ Tát mới thật sự cỡ như có thành tựu. Nếu như đời này anh có tu giỏi hơn đi nữa, đời sau anh vẫn vào lục đạo luân hồi, thì anh không thể kể là thành tựu. Anh chẳng có thành tựu. Thành tựu hạng độ thấp nhất là phải vượt khỏi lục đạo luân hồi. Thoát là thoát ly lục đạo luân hồi. Giải là gì? Là giải trừ phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, đem nó giải trừ. Chỗ này hạng độ thấp nhất là anh phải đem kiến tư phiền não giải trừ cho hết, thoát ly lục đạo sanh tử luân hồi, thì đây kể là như anh đã thành tựu. Thành tựu nhỏ đã là vô cùng hy hữu khó được, còn đại thành tựu thì lại hướng lên trên để đề thăng. Trần sa phiền não được giải trừ, vô minh phiền não cũng đã phá được vài phần. Vậy thì xin chúc mừng anh đã thoát ly thập pháp giới. Thoát ly thập pháp giới, khi thoát ly thập pháp giới thì anh chứng đó tức là nhất chân pháp giới. Đây mới là trong Phật pháp nói đến đại thành tựu. Đại thành tựu, chứng được nhất chân pháp giới, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói về pháp thân đại sĩ. Đó chẳng phải là Bồ Tát thường, đó là Đại Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thường. Vì họ vẫn còn vô minh, chưa có triệt để đoạn hết. Vô minh càng đi lên trên thì càng vi tế. Sau cùng đem một phẩm, sau cùng là sanh tướng vô minh cũng phá trừ nốt. Thế là anh đã trở thành quả báo cứu cánh quyền mãn. Đây tức là chúng ta thông thường cho nói thành Phật. Đây là thành viên giáo cứu cánh Phật quả. Nói một cách khác là thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây là mục tiêu tối cao của việc tu học Phật pháp. Chỗ này là từ chỗ cơ bản nhất bắt đầu nói. Chúng ta nếu muốn thành tựu vài pháp là phải hết lòng cố gắng làm được vài pháp. Cách hỏi của Di Lặc Bồ Tát hỏi được quá hay, quả thật đã giúp cho chúng ta rất lớn. Nếu không thì chúng ta một đời này học Phật, nếu hỏi anh Phật là gì, có được mấy người có thể đáp được rõ ràng?
你说修行？
还说tu hành， cái gì gọi là tu hành？
又有几个人？
Lại có được mấy người nói được rõ ràng rốt cuộc anh đang học đó là gì. Thậm chí còn có rất nhiều người đã quy rồi, thọ giới rồi, vừa tỉ mỉ để gạn hỏi, đều là thọ cái giới hồ đồ. Lờ lờ mờ mờ mà quy y, ngớ ngẩn hồ đồ thọ giới, thì họ làm sao thành tựu được? Trong Phật Pháp đó nói đó, công đức lợi ích thù thắng như vậy, anh đương nhiên không đạt được. Anh hoàn toàn đã làm sai, đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh để đối xử, có oan uổng hay không chứ? Cho nên đã làm sai. Đây là lời ngoại đề, chúng tôi xin không nói nữa. Chúng tôi lại xem phần dưới. Thế Tôn đáp phúc: hai thứ bốn pháp dạy cho chúng ta cần phải làm cho bằng được, làm không nổi là không được. Xin xem cả phần kinh văn. Phật cáo Di Lạc Bồ Tát ngôn: Di Lạc nhược hữu Bồ Tát, ư hậu mạc thế, ngũ bá tuế trung, pháp dục diệt thời, đương thành tựu tứ pháp. Ông nhất định phải làm cho bằng được bốn pháp này. Chữ thành tựu ở đây tức là nghĩa phải làm cho được, triệt để làm được, thì một đời này tự nhiên được an ổn mà được giải thoát. Hà đẳng vi tứ, phía dưới nói ra cho chúng ta. Câu thứ nhất: sở vệ ư chư chúng sanh bất cầu kỳ quá. Câu thứ hai: kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm chung bất cử lộ. Phật đem hai điều này sắp vào đệ nhất. Chúng ta bình tĩnh để suy nghĩ, hãy tỉ mỉ để tư duy. Quả thật không sai. Phật tử vô lượng vô biên, gồm luôn cả chúng ta trong đó. Đã mê mất tự tánh, quên mất lời dạy bảo ân cần của Thế Tôn. Mỗi ngày vẫn cứ tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên, không có cách hồi đầu, cũng chẳng biết từ đâu để hồi đầu. Chúng ta nghe đến hai câu này của Thế Tôn, nỗi cảm khái thật sâu, thật sâu. Lời của Phật nói một tí cũng chẳng sai. Từ nay trở đi, chúng ta nhất định đem những khuyết điểm này, những tập khí này triệt để sửa lại. Thứ nhất, chớ nên đem phiền phức đến cho kẻ khác, chớ nên nhìn cái lỗi của kẻ khác. Quý vị phải biết, nhìn cái lỗi của kẻ khác kỳ thật chính là cái lỗi của chính mình. Tự anh chẳng có phiền não, chẳng có những thứ tham sân si mạng, đố kỵ, chướng ngại, thì làm sao anh có thể nhìn thấy cái lỗi của kẻ khác? Cho thấy rằng cảnh giới bên ngoài anh vừa tiếp xúc thì đem cái phiền não bên trong của anh dẫn phát ra. Thấy cái lỗi của người là phạm cái lỗi lầm lớn nhất. Thế đó, đây là kinh Phật Thế Tôn chính miệng nói ra. Ở Trung Quốc 1.300 năm về trước, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư xuất hiện vào thời đại đó. Huệ Năng Đại Sư để lại cho chúng ta lời dạy bảo là một bộ Pháp Bảo Đàn Kinh. Ngài trong Đàn Kinh cũng có nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Quý vị xem lời này cùng với lời dạy của Thế Tôn có tương ứng hay không? Tổ sư cũng chỉ dạy cho chúng ta như vậy. Có thể thấy phương pháp này quan trọng. Tu hành là phải từ chỗ này bắt đầu tu. Phía trước anh xem phần kinh văn, Phật vừa gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện của anh ở đâu? Hằng ngày chớ nhìn đăm đăm vào khuyết điểm của kẻ khác, thì quý vị tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân rồi đó. Ngày ngày cứ đem phiền phức cho người khác thì cái thiện của quý vị ở chỗ nào đâu? Thì không thiện rồi. Chớ nên nhìn cái lỗi của kẻ khác, hãy quay đầu lại mà nhìn cái lỗi của chính mình đi. Cho nên người biết tu, họ tu từ chỗ nào? Chỉ nhìn thấy chỗ hay tốt của kẻ khác, rồi họ suy nghĩ ta có hay không. Nếu ta không có thì hãy mau mau học. Nhìn thấy kẻ khác có lỗi lầm, họ cũng lập tức quay đầu trở lại nghĩ đến chính mình có hay không. Nếu có thì hãy gấp rút sửa lỗi, làm lại cuộc đời. Cho nên người thiện là Bồ Tát, là thầy của tôi hướng về họ để học. Người ác cũng là Bồ Tát, cũng là thầy của tôi phải từ chỗ của họ sửa cái lỗi của chính mình. Khổng Phu Tử của nhà Nho đã từng nói: tam nhân hành tất hữu ngã sư. Ba người là ai? Ta là một người, còn một người là thiện, một người là ác. Người thiện là và người ác đều là thầy ta. Cách nói này của Khổng Phu Tử cùng với Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, tinh thần hoàn toàn như nhau. Quý vị xem, Thiện Tài đi tham phỏng nhóm thiện tri thức kia. Trong nhóm thiện tri thức này có thiện có ác, kẻ thiện thì học theo, kẻ ác thì theo đó mà sửa đổi, sửa lỗi thành con người mới. Thiện Tài Đồng Tử có nói lỗi của họ không? Chẳng có. Điều đó cùng với kinh này hoàn toàn như nhau. Thiện Tài Đồng Tử có lễ kính nhưng không tán thán. Họ làm đó không như pháp, không tán thán, không nói. Đúng là tuân thủ lời dạy bảo chỗ này của Thế Tôn. Thiện Tài Đồng Tử làm được. Nhìn thấy cái lỗi của kẻ khác nhưng không nói. Nghĩ lại mình có hay không? Cho nên người ấy tức là thiện tri thức của chúng ta. Cho nên quyết định không thể cầu cái lỗi của người khác. Thứ hai, kiến chư Bồ Tát hữu sở vi phạm chung bất cử lộ. Nhóm Bồ Tát này Bồ Tát nhất định là phát tứ hoàng thể nguyện. Tứ hoàng thể nguyện tức là Bồ Tát tâm. Tứ hoàng thể nguyện, nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Cho nên Bồ Tát phải độ chúng sanh. Bởi thế cho nên Bồ Tát nhất định phải làm gương mẫu tốt nhất cho chúng sanh. Chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát là mô phạm tốt nhất của đại chúng chúng ta. Cái gương tốt nhất độ tất cả chúng sanh, chứ độ tức là lợi ích, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ là từ đâu đến? Khổ là từ mê hoặc điên đảo mà đến. Vui là từ đâu đến? Vui là từ trong sự triệt để giác ngộ mà đến. Anh đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh rõ ràng rồi, thì anh đương nhiên vui sướng. Anh ứng phó hoàn cảnh, không luận là hoàn cảnh lớn nhỏ, hoàn cảnh lớn đến tận hư không biến pháp giới, anh đều có thể ứng phó được vừa đúng mức. Quý vị xem tự tại biết mấy. Vì anh có trí tuệ, anh liễu giải được chân tướng sự thật. Không liễu giải chân tướng sự thật, cứ bằng vào vọng tưởng của mình, có lẽ đại khái như thế này thế nọ, dù nghĩ cách gì cũng đều chẳng phải chân tướng sự thật. Nghĩ cách nào đều nghĩ sai cả. Đã nghĩ sai thì nói sai, làm sai, thế mới mang đến rất nhiều quả báo không như ý. Quả báo là như vậy mà đến, tự làm tự chịu, chẳng phải kẻ khác an bài cho anh. Phật Bồ Tát không thể an bài, vua Diêm La cũng không thể an bài, Thượng Đế vẫn không thể an bài. Đây là định luật của nhân quả. Bồ Tát giúp cho kẻ khác giác ngộ, có phải nhất định phải giảng kinh nói pháp không? Không hẳn vậy. Giảng kinh nói pháp là một môn trong vô lượng pháp môn để độ chúng sanh. Ngoài môn này ra, cửa đạo thì nhiều quá chừng. Trong cuộc sống, làm gương mẫu cho mọi người, đây tức là nói pháp, đây tức là độ chúng sanh. Trên việc làm gương mẫu cho mọi người, tự thân chúng ta đây là gương mẫu của tất cả những người cùng nghề, cùng loại. Tỷ như chúng ta đã xuất gia, những đồng tu xuất gia phải biết, các vị phải làm tấm gương tốt cho những người xuất gia, thì quý vị mới là Bồ Tát. Cho nên chính mình cần phải cẩn thận về ngôn hành. Nhất cử nhất động phải nghĩ đến, ta có làm tấm gương tốt cho người khác hay không? Đây gọi là Bồ Tát tâm, đây gọi là Bồ Tát hành. Còn Bồ Tát tại gia, tỷ dụ như quý bà là bà nội trợ trong gia đình, bà cai quản một gia đình, gia đình bà là cái gương tốt cho tất cả gia đình. Mọi người khi đến nhà bà xem, ai cũng đều tôn kính, ai cũng đều bội phục, họ muốn theo bà để học tập. Vậy thì bà tức là nội trợ Bồ Tát rồi. Bà hàng ngày làm việc nhà, tức là hành Bồ Tát đạo, đây tức là hoằng pháp lợi sanh. Làm gì cần phải nói pháp nữa chứ? Quý vị là một thương gia, quý vị là gương mẫu của tất cả thương gia, quý vị làm công nhân là gương mẫu của tất cả công nhân. Không luận quý vị ở ngành nghề nào, quý vị đều là gương mẫu tột đỉnh. Đây gọi là hành Bồ Tát đạo, đây gọi là độ chúng sanh. không nhất định phải ở trong ngôn giáo. Cư sĩ Du Bổn Xương diễn vài tế công là ở ngay trong ngành nghề của anh, hành Bồ Tát đạo. Anh là Bồ Tát thật, chẳng phải Bồ Tát giả, là ở ngay trong nghề của mình, phải làm một cái gương mẫu tốt. Hy vọng cái gương tốt này có thể ảnh hưởng sâu xa, có thể ảnh hưởng rộng lớn, lợi khắp tất cả chúng sanh. Đây tức là Đại Bồ Tát Tâm, đây là Bồ Tát hành chân chính. Vì thế cho nên hành Bồ Tát Đạo, anh nhìn thấy hữu sở vi phạm, chúng ta là mắt phàm phu, họ là vi phạm thật, là vi phạm giả. Chúng ta thấy họ đã vi phạm giới, đã phá trai, đến khắp nơi nói cái lỗi của họ. Như phía trước chỗ nói đó, quảng đại quần chúng đối họ mất đi lòng tin, anh đem cơ duyên học Phật của tất cả chúng sanh đoạn mất. Tội lỗi này thật quá nặng, quá nặng. Chúng ta là phàm phu, chẳng biết được Bồ Tát biểu diễn như thế nào. Điều này không biết, quý vị xem truyện Tế Công. Trong tiểu thuyết nói đó, không chịu trách nhiệm. Nhưng trong Cao Tăng truyện, quả thật so với truyện ký của những pháp sư khác tường tận hơn. Hình như có đến mấy quyển. Tế có công ăn thịt, uống rượu, thật có việc này hay không? Tại sao Ngài phải làm như vậy? Vì Ngài muốn độ loại chúng sanh đó. Thế Tôn giảng cho chúng ta về cương lĩnh nguyên tắc để nhiếp thọ chúng sanh, đó là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp, cái thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là cùng chúng sanh kết duyên. Nếu anh không kết duyên với họ, không cùng họ kết cái duyên hoan hỷ, thì họ làm sao nghe theo anh được? Cái thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ chẳng phải nói những lời họ thích nghe, là lời thật tình quan tâm họ, yêu quý họ, trách móc họ, giáo huấn họ, đều là ái ngữ, là anh thật tình quan tâm yêu quý họ. Đây gọi là ái ngữ. Cho nên quý vị chớ hiểu sai, ái ngữ có lẽ là những lời đường mật thì là sai, vì là hại chết người. Thứ ba là lợi hành. Hành là việc chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta làm đối với họ thật sự có lợi ích, họ sao chẳng vui mừng được chứ. Thứ tư là gọi là đồng sự. Tế công biểu diễn đó là đồng sự. Đồng sự, quý vị phải biết, chúng ta những người học Phật, người này thích nhảy đầm, được, hàng ngày tôi đi nhảy đầm với họ, vài ngày thì nhảy vào A Tỳ địa ngục mất. Hạng người nào có thể làm được? Bồ Tát có thể làm được. Bồ Tát chẳng mê hoặc. Phía sau kinh này sẽ nói đến. Sơ nghiệp Bồ Tát cùng với trí tuệ Bồ Tát khác nhau. Đó là Bồ Tát có trí tuệ, họ có thể làm, họ có thể cùng tất cả chúng sanh đồng sự. Chúng sanh này ưa thích đánh bài, họ có thể đánh đài bài với họ, ngày ngày đều tìm chúng. Mục đích là gì? Mục đích là khuyên chúng hồi đầu, khuyên chúng học Phật. Anh ưa thích cái này phải không? Tôi ngày ngày cùng làm với anh, tôi giỏi hơn anh, đánh bài, tôi ngày nào cũng ăn anh ngày nào cũng thua. Họ sẽ thỉnh giáo anh, sao anh ngày nào cũng ăn vậy? Vì tôi có trí tuệ. Trí tuệ gì? Tôi học Phật. Nếu anh học Phật thì anh đánh bại ăn liền. Chẳng phải họ cũng học Phật theo hay sao? Bồ Tát giỏi lắm, họ chẳng mê hoặc, không thể bị họ bị chúng lôi cuốn đi. Chúng ta là sơ nghĩa Bồ Tát, chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ, chỉ có thể làm tam nhiếp pháp phía trước, còn điều thứ tư thì không làm được. Tế công là Bồ Tát hóa thân, chẳng phải người thường. Hình tượng là La Hán, trên thực tế là Đại Bồ Tát tái lai, là phải độ thế gian một loại chúng sanh mà chúng ta không độ nổi. Chúng ta chẳng có cách gì cùng họ tiếp xúc, còn hình tướng của quý ngài thì họ có thể tiếp xúc, họ có thể độ những chúng sanh ấy. Cho nên những lối biểu diễn của họ giống như là diễn kịch vậy, giả chẳng phải thật. Chúng ta cho nên tưởng rằng họ đã phạm lỗi, họ chẳng có phạm lỗi, chúng ta mới phạm lỗi. Chúng ta thấy họ phạm lỗi, chính mình mới phạm lỗi, họ chẳng có phạm lỗi. Có hoan uổng hay không chứ? Họ sao chẳng phạm lỗi? Vì người ta tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, quả thật ở trong tất cả cảnh giới. Họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Còn chúng ta suốt ngày khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước. Đây là nêu lên một ví dụ để nói, hiện nay trước mắt có rất nhiều Bồ Tát xuất gia và tại gia, ai biết được vị nào là người tái lai? Chúng ta nhục nhãn phàm phu không nhìn ra được. Ai biết được họ đang biểu diễn gì đây? Vì thế cho nên chúng ta học Phật muốn đạo nghiệp của mình thành tựu. Đạo nghiệp thành tựu chẳng có gì khác, điều thứ nhất là phải thành tựu tâm thanh tịnh của chính mình. Tu học tâm bình đẳng của chính mình. Trong Kinh Vô Lượng Thọ chẳng phải đem ba đại nguyên tắc của việc tu hành nói với chúng ta rồi sao? Thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là ba đại cương lĩnh của việc tu hành. Tu cái gì? Tu thanh tịnh tâm, tu bình đẳng tâm, tu giác ngộ tâm. Cho nên tu hành ba đại cương lĩnh là giác chánh tịnh. Điều này phải ghi nhớ. Nhìn thấy những Bồ Tát này, không luận xuất gia hay tại gia, họ hình như đã phá giới, đã phá trai, quyết định cho nên đề cập đến hai chữ cử lộ. Lộ là nói cùng cấp, không thể được. Nếu anh lúc nói chuyện tùy tiện, tội của anh tạo đó, tức như phía trước chỗ nói đó. Quả báo này thật quá kinh khiếp. Đây là hai câu đầu, vô cùng quan trọng. Chúng ta tu hành phải từ chỗ này để hạ thủ. Việc thứ ba, ư chư thân hữu, cặp thí chủ già bất sanh chấp trước. Đây là những vị sơ học Bồ Tát hiện tiền của chúng ta. Phiền não tập khí rất nặng, khuyết điểm này rất sâu. Là khuyết điểm gì vậy? Đố kỵ. Thấy vị Bồ Tát này tu học có được thành tựu, đặc biệt là Bồ Tát xuất gia, hoằng pháp lợi sanh, có trí thành tựu, đương nhiên có được tín đồ cúng dường. Anh nhìn thấy người ta cúng dường họ thì trong lòng thấy khó chịu, khởi dậy tâm đố kỵ, tìm cách đi phá hoại họ, đi chướng ngại họ là sai rồi. Câu này là nói nơi thân hữu cùng thí chủ của mình, thấy họ cúng dường Bồ Tát, cung kính Bồ Tát, không sanh chấp trước, nhất định không thể đố kỵ chướng ngại. Tội này rất nặng, rất nặng. Thứ tư là vĩnh đoạn nhất thiết thô quản chi ngôn. Chữ thô quản, quản là hung ác, cũng tức là nói bất cứ lúc nào bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ gặp cảnh giới gì, nói chuyện phải ôn hòa, không được thô bạo. Chữ thô quảng tức là thô bạo, nói chuyện rất thiếu lễ độ, điều này không thể được. Đây chẳng phải là cái gương tốt cho người thế gian. Quý vị xem lúc Phật nói là từ bốn điều này mà hạ thủ. Phật giảng không sâu, rất cạn. Chúng ta tỉ mỉ để suy nghĩ, chỗ có tất cả nghiệp chướng đều là từ chỗ không thể làm được bốn điều như thế này, đều là từ đây sanh ra khuyết điểm. Phật ở chỗ này dùng một lời nói toạc ra hết.